kính thưa cùng toàn thể cho nam nữ Phật tử viện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay là cái ngày tu của chúng ta ở đạo tràng chùa Phước Linh của Phật tử trong cái hội liên hoa, là cái ngày niệm Phật. Thì nhắc nhở lại Phật tử một lần nữa, thì cái chương trình tu của chùa Phước Linh chúng ta thêm một ngày nữa do cái sự tinh tấn và muốn của Phật tử, cho nên sư cũng ráng cố gắng thêm một ngày tu nữa cho Phật tử. Tại vì một tháng ta tu 4 ngày, là ngày rằm 30, tháng thiếu mùng 1, hai ngày đó là bát quan, trai giới và niệm Phật. Còn ngày mùng 9 và ngày 22 là hai cái ngày là ngày chuyên niệm Phật, không có bát quan trai mà chuyên niệm Phật. Nhưng mà 4 ngày này đều có học kinh hết. Tại vì tuần chúng ta tu đều có niệm, có nghe pháp hết. Thế như vậy thì sư cũng ráng cố gắng mỗi tháng phình cái phổi ra và có thể nghe 4 lần. Là như vậy. Giáo hoàng Ngọc Quang hồi xưa ta định tháng cho trụ đó, một tháng thì giảng 12 kỳ, tháng giảng 12 kỳ, giờ 4 ngày cúng hội mà 8 ngày dạy giáo lý nữa. Thành ra là một tháng mà sư giảng tới 12 kỳ nữa. Nên sư giới cũng sợ sư luôn. Thôi kỳ này ở chùa Phước Linh, mỗi tháng chúng ta học tu 4 kỳ ha. Tự ráng cố gắng nha, là mô Phật quyết tu đặng sớm về cực lạc nha. Thì hôm nay sư sẽ trình bày Phật tử chúng ta nghe một cái bài giảng nữa, để trước khi đi vào chương trình học mới của chúng ta ở kỳ tới. Thì đây là lời vàng không quên nha. Lời vàng không quên thì lời vàng thì không quên ha. Mà lời sắt lời chì thì dễ quên phải không? Vàng thì ít ai quên lắm. Thì đây là lời vàng không quên. Nói lời vàng tức là cái lời rất đẹp và rất là cao quý của bậc cổ đức, mà hôm nay sẽ trình bày, sẽ giảng tự nghe ở trong cái buổi sinh hoạt hôm nay, ngày niệm Phật ngày mùng 9 của chúng ta. Thì trước khi đi vào cái bài giảng này, sư sẽ đọc từng câu một của lời vàng này, rồi sẽ giảng tự chúng ta được nghe. Nói như vậy: thân người khó được, bổn nguyện khó gặp, đạo tâm khó phát, luân hồi khó lìa, tịnh độ khó sanh, vui mừng không tả xiết. Đó là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, sau này chúng ta sẽ học tiếp. Người niệm Phật chúng ta có 6 cái không. Có 6 cái không nè. Không ràng buộc, không luật lệ, không giới hạn, không đòi hỏi căn cơ, không đòi hỏi hoàn cảnh, và không cần tu khổ hạnh. Thì đó là những vấn đề hôm nay sư trình bày Phật tử chúng ta trong cái bài giảng này. Đó là lời vàng không quên. Không quên nha, nói như vậy. Thì đây là cái lời nói của Pháp Nghiêm Thượng Nhân mà tôi ghi xem qua rất là hay, cũng là mới nữa, thấy không? Hôm nay tôi sẽ giảng rộng ra và tự được nghe ở trong cái bài giảng này, lời vàng không quên. Giờ đây chúng ta thấy rằng thân người khó được, thì Ngài cũng nói lại những cái gì của Phật nói thôi, nhưng mà cái sắp xếp để gợi ý chúng ta nó có một cái đặc biệt theo cái quan niệm của Ngài. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu suy diễn lại và cũng như là đọc lại cái tư tưởng của Ngài và cái lời răn dạy của Ngài để sắp tấn chúng ta trên con đường giác ngộ hiện tại mà tiến tu. Thân người khó được thì Phật tử chúng ta đã biết rằng Đức Phật dạy nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ, Phật quốc năng sanh, phải không? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe khó hiểu, duyên lành được người khai đạo, tức là thầy khai đạo rất là khó, rồi sứ Phật thật là khó qua. Đó là bốn cái khó của con người chúng ta. Tại sao nó thân người khó được? Tại vì làm thân người rất là khó. Tại vì mình tạo cái nhân làm người, mình mới được làm người. Mà không tạo cái nhân làm người thì chúng ta sẽ không được làm người. Thì chúng ta đang bị sanh tử luân hồi ở những kiếp trước, mà bây giờ được lên thân người là cả vấn đề khó khăn. Tại vì kiếp trước chúng ta trâu lăn trong dòng sanh tử, khi chúng ta mang lông đội sừng làm thân thú cầm, có lúc đi vào địa ngục, có khi làm loài ngã quỷ, có khi thì chúng ta ở trong cảnh giới của Atula là những loài thần, có khi chúng ta ở trên cảnh trời hưởng phước, nhưng mà thân người thì có lúc được lúc không. Hôm nay được thân người là do tiền kiếp xưa chúng ta đã gieo cái nhân như gì thế nào đó, mà hôm nay chúng ta được mang thân người, được mang thân người là như vậy. Cho nên là nhân thân nan đắc, nan là khó, đắc là được, làm thân người rất là khó được. Bây giờ Phật tử thấy hôm nay mình được thân người, mình thấy rất là sung sướng phải không? Khi mình nhìn thấy những loài chúng sinh khác như là những con thú vật, đó nó nhỏ như là con tép, con cua, những con kiến, những con mối, những con mọt, nó nhỏ xíu à, để tạo nghiệp không? Con lăng quăng, con muỗi, rồi những con lớn hơn con gà, con vịt, con chim, lớn hơn nữa là như là con chó, con heo, con trâu, con bò, con cọp, vân vân, con voi. À, đến nỗi là những con chim ưng chẳng hạn đi, đó là những con vật. Nhưng mà những con vật lớn mình thấy là nó đỡ hơn là cái khổ và cái là tội nghiệp của con vật nhỏ. Thế thì những con sinh vật đó mà khi nó tiến hóa được làm con người tự thấy dễ là khó nè. Khó lắm Phật tử, khó vô cùng khó. Mà cho nên từ chỗ khó đó cho nên nói rằng là thân người khó được là như vậy. Rồi chúng sinh ở cõi trời á, họ muốn đạt lại thân người à, thì lại càng khó nữa. Tại sao vô tử? Tại vì ở cõi trời hưởng phước á, nó rất là lâu hết cái tuổi thọ. Lâu hết cái tuổi thọ mà muốn được thân người lại thì là khó. Ta nói muốn là được lại là lý do tại sao vậy? Tại vì á, ở cõi trời không có được nghe Phật pháp, không có tu gì được hết trơn á. Ở trời bây giờ không có tu gì được cả hết trơn á. Tại vì không có thấy, không có Phật, không có giáo pháp, không có giảng sư thuyết pháp, không có Bồ Tát thuyết pháp, vân vân. Ở trên đó không có bố thí làm phước cúng dường tam bảo lại Phật tụng kinh gì được hết trơn. Ở trên cõi trời là toàn hưởng phước báo không. Mở mắt sáng ra là hưởng ngũ dục, rồi theo cõi trời. Rồi là tới giờ ngủ, ngủ sáng thức dậy là cũng hưởng là cái dục về cõi trời. Hưởng chừng nào hết phước tự nhiên rớt là nào không hay. Rớt nào không hay sao không biết trước nữa. Chỉ có Ngọc Hoàng Thượng Đế biết trước thôi. Chứ còn là tất cả tiên nam tiên nữ đều không biết trước. Đó như vậy. Rồi những chúng sinh mà ở những cõi địa ngục thì hà khổ sở mãi mãi, đâu có là sanh làm người được. Nà, rồi loài ngạ quỷ cũng như vậy, loài xuất sinh cũng như vậy, là Atula cũng thế. Cho nên muốn được thân người để mà tu á, nó khó lắm Phật tử. Đó, như là những loài quỷ, quỷ ma, khi mà chết mà thành loài quỷ ma thì quỷ ma bây giờ là nó chỉ có hồn phách không có thân xác. Bây giờ nó muốn làm thân người ấy, cũng là cái được khó nữa. Vì bắt buộc nó phải dành, nó dành cái thân của người đó để mà nó được nghe Phật pháp, để mà nó được là làm công đức, để mà nó được là chuyển hóa để đầu thai lại làm người, nó không ở trong loài quỷ ma nữa. Đó là loài quỷ ma biết tu đó nha. Như ví dụ Phật tử thấy có những người bị nhập xác, bị nhập xác á, nó nhập xác để làm gì? Làm thiện. Nhập xác là làm phước, nhập xác để mà tu. Đó, chứ không phải nhập xác mà làm ác, làm những điều tội lỗi khổ hại cho người khác. Thì đó là những cái hồn, đó là ý thức sợ hãi và muốn tu đó. Thì ra bây giờ mượn cái xác kia để làm sao bây giờ Phật tử? Là phải là đánh đuổi cái hồn người ta ra. À, cái thần thức người ta đó, rồi cái hồn đó đánh đuổi ra dần. Mà cái thần thức cái người đó nó yếu đi, người ta bị là cái loài quỷ ma này đó, nó dần nó xâm chiếm vào, và bây giờ nó trụ vào cái thân của mình. À, bây giờ nó dần cái thân mình, nó sai cái thân mình để làm thiện làm lành. Thấy không? Đó như vậy đó. Mà ta thấy không, đó là những chúng sinh trong loài quỷ ma nó muốn tu, nó muốn tu để nó chuyển hóa được thân người, hay là sanh về một cảnh giới mới, nó không còn khổ ở trong cảnh giới quỷ ma nữa. Cho nên bây giờ nó dành cái thân mình, nó như vậy. Còn những hạng thần ở cõi thần họ không có thân, cho nên họ tu không được nữa. À, họ muốn chuyển hóa để mà tiến hóa, bây giờ họ dành cái thân mình. Đó bằng cách là gì? Họ nhập vào mình, nhập vào mình. À, một cách lặng lẽ âm thầm mà mình không hay không biết. Đó rồi mình cũng ra khỏi mình hồi nào không hay không biết, rất là nhẹ nhàng. Tại vì cái vị thần họ có phép. À, rồi họ dành cái thân mình cách nhẹ. Cho nên người ta coi là được điển vô. Thấy không? Đó là những vị thần nhập vô, ân trên vô, nhập vô. Đó như vậy đó. Thì đó là cái vị thần họ mượn cái xác mình để họ làm những cái công đức, làm những việc thiện, để nhờ cái phước cái đức đó đó mà họ chuyển hóa kiếp khổ của họ, để họ sanh thân lại, để họ tu. Hay là từ chỗ đó họ chuyển hóa, họ là siêu thoát luôn. Đó như vậy, thấy chưa? Đó là hai hạng. Một là quỷ ma, hai là quỷ thần. Đó, họ không có thân, họ dành cái thân của một người khác để họ tu. Mà khi họ dành được thời gian rồi, với cái hoàn cảnh sống ở đó, với xác thân đó, họ đã làm được cái công đức như vậy, phước báo như vậy, họ thấy rằng không còn điều kiện để lợi dụng được nữa, thì họ bỏ mình đi, họ ra khỏi xác mình đi. Và khi ra được rồi á, thì bắt đầu mình bắt đầu lén vô trở lại. Phải không? Khi họ nhập vô mình thì mình không có hay. Ha, đó. Rồi khi mà mình ra ngoài rồi á, thì bây giờ mình rình mò, mình sợ. Đó, mình sợ mất cái xác mình đi, cứ rình chờ chờ hoài. Trong chừng nào nó ra mình vô, phải nó vô mình ra, nó ra mình vô, nó vô mình ra. Đó, như vậy đó, thấy chưa? Thế là cái người bị nhập xác nó vậy đó. Cái xác nhập vô thì vô đó nghe, đó, thấy chưa? Thấy nhang, thấy đèn, thấy khói là ở ngáp cái là dùng mình cái là vô à. Đó, rồi mà cái xác nó vô xong rồi cái dùng mình cái ra. Thấy chưa? Đó, vậy đó, đó là bị nhập vô. Thấy chưa? Còn mà thiên liên giữa nó bề trên á, sợ vô thì dễ lắm, nó vô thoải mái. Tại vì họ có thần thông quyền bí diệu dụng mà, thì đó họ nhập vào mình mà không hay, mình bị đuổi ra em ru rù không hay không biết, giống như mà đang ngủ bị người ta thảy ra ngoài hè đó. Nói không hay thì ngủ sai, tôi không thảy ngoài hè nào không hay, giật mình thức dậy thấy mình nằm ở bụi chuối một cái nhà mình người ta làm chủ rồi đó, thấy chưa, đó là bậc bề trên, đó bề trên đó nha, là thiêng liêng dựa vào mình. Nó thiêng liêng là cái từ là người ta không hiểu, người ta nói thiêng liêng nhưng mà đúng là hạng thần hay là hạng thần gọi là thiêng liêng đó, nó như vậy. Rồi họ mượn cái xác chúng ta để đi làm những cái việc từ thiện, khuyên tu giải tu ha, đó tự nhiên không học giáo lý gì trơn, bỗng nhiên nó pháp thao thao bất tuyệt à ha, không biết thuốc men tự nhiên bốc thuốc hay trời thành quỷ khóc phải không, đó biết bụng dạ mình trơn trời đã khỏi cần coi bói bấm tay bấm chân gì trơn, cũng thấy bụng dạ mình đã biết rồi. Thấy chưa, thật ra những người đó là gì, có phần trên giữa, nó phần trên giữa đó mà. Có người nói rằng á, được bờ bề trên giữa là có phước lắm đó, mấy người đó tự hào tôi được bề trên giữa, chứ không phải là nghĩ rằng là mình là gì thiếu phước ha, cho nên bị người ta giữa. Thấy chưa, bây giờ chúng ta mới là học giáo lý mới thấy rằng là những người bị giữa là những người thiếu phước thiếu tu, thiếu phước thiếu tu mới bị người ta giữa vào. Thấy chưa, đó bị là quỷ ma nó giành xác, bị quỷ thần nó dựa vào, hiểu chưa? Đó như vậy. Còn mình có cái lực tu rồi á, thì những phần đó nó không dựa vào mình được. Đó, do cái đức cái tu của mình có, cho nên là những phần đó không dựa vào mình được. Tôi hiểu rõ chưa? Đó như vậy. Thế thì bây giờ thân người khó được là thân người chúng ta khó mà được. Đó, mà hôm nay mình được rồi, tự thấy quý không? Quý chứ. À, làm người được là may muôn thuở, được thường hay dạy bảo tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên làm người. Thế thì con người là cái cơ sở căn bản ha, để mà chúng ta bị đọa ở tương lai, mà con người là cơ sở căn bản để mình siêu và giải thoát ở tương lai. Đọa ở tương lai là do nó làm người, mà chúng ta làm ác làm tội lỗi ha, mình không có tạo nhân hành tốt vậy đó, toàn là những hành xấu không à. Đó là mình đọa ở tương lai. Làm con người mà chúng ta biết tu, biết làm phước, làm lành, biết tu tập thì chúng ta được phước ở tương lai và chúng ta được giải thoát ở tương lai. Thấy không? Đó, vậy thì làm người là cái cơ sở căn bản để đi lên và để đi xuống. Mình khéo sống thì đi lên, mà vụng về sống là bị rơi rớt trở lại. Thấy rõ chưa? Đó, cho nên may dữ lắm mới được làm người, mà không biết giữ được cái may này để phát triển lên là bị gì? Mai một. Mai một là bị mất đi. Phải không? Đó, nấu tiếp thì nó muộn, muộn màng là như vậy. Thân người khó được, đó là thân người rất là khó được là như vậy. Cho nên làm người được là diễm phúc thứ nhất. Làm con người được là diễm phúc thứ nhất. Là được thân người là diễm phúc thứ nhất. Tại vì so với những thân chúng sinh khác, phải không? Mình làm người là diễm phúc thứ nhất. Hơn là chúng sinh ở cõi khổ của là bốn cái đường kia, là địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, A-tu-la. Và diễm phúc hơn những chúng sinh sống ở cõi trời nữa. Đó, tại vì sao vậy Phật tử? Có thân người ở nơi cõi Diêm Phù Đề này mới hạnh ngộ được Tam Bảo. Phải không? Mình có duyên gặp Phật là một cái duyên thù thắng rồi. Mà cái duyên ở kiếp sống này mình không gặp Phật là mình thiếu phước duyên gặp Phật, nhưng mà mình hạnh ngộ cùng Tam Bảo, được đến chùa, được thấy tượng Phật, quy kính như là Phật sống, phải không? Đó, rồi mình học được pháp Phật, quy y pháp Phật, rồi là quy y với tăng đệ tử Phật, đó là quy y Tam Bảo. Khi một con người mà được quy y Tam Bảo đồng với được gặp Phật, hiểu chưa? Đó, đời mặt pháp, đời không có Phật, ai mà quy y Tam Bảo rồi, người đó đồng với là gặp Phật vậy. Đó, Phật tử thấy chưa? Đó, đó là một cái phước duyên, đó, mà chỉ ở con người mới có được. Mà chính ở cõi người này á, chúng ta mới tạo tác phước duyên được. Chỉ ở cõi người này có chúng sinh thiếu phước bị khổ, mình có phước mình khá hơn, từ chỗ đó mình mới dư giả, mình tạo cái nhân lành từ nơi chúng sinh bị khổ, phải không? Bố thí, làm phước, làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ, vân vân. Rồi ở chùa, ở cõi Ta Bà này có đạo tràng, có Tam Bảo, được nghe kinh, nghe pháp, giác ngộ, mình mới tạo cái duyên thù thắng hơn là cái việc bố thí làm phước. Và bây giờ là gì? Là cúng dường Tam Bảo. Thấy chưa? Bố thí làm phước làm cái việc phước nhỏ, còn bây giờ cúng dường Tam Bảo là cái phước thù thắng hơn. Tại vì mình bố thí mà làm phước là do cái nhân là phước báo ở cõi người, ở cõi trời mà thôi, là hưởng phước là phước hưởng vậy, về dục, chứ không có cho mình một cái trí huệ, không cho mình cái phước trí để đưa chúng ta đến một cái việc gì, việc tu hành pháp đại thiện để giải thoát ở tương lai. Mà khi mà chúng ta cúng dường Tam Bảo, mà khi cúng dường Tam Bảo là mình phải đến Tam Bảo rồi, phải không? Đến Tam Bảo nó cúng dường Tam Bảo, nhưng mà tới hôm nay đi chùa là mới cúng chùa được, ở ngoài đường cúng chùa được không? Không rồi, phải không? Đi xuống nhà thương thì mình bố thí với người nghèo, chứ đâu có nói cúng chùa ở dưới được, phải không? Nói như vậy. Bây giờ Phật tử làm đường, làm xá, học phước nam, làm phước lành, giúp người nghèo khổ, thì ở chỗ nào đó gọi là ngoài đường, ngoài xá, ngoài đồng, ngoài bái, ngoài sớm, ngoài ấp, chứ đâu có nói là mình cúng dường ở trong chùa đâu, Và khi nào vào chùa rồi mới cúng dường Tam Bảo, hay là gặp các nhà tăng chúng ta mới cúng dường Tam Bảo, hiểu chưa? Đó như vậy. Thế thì khi mà cúng dường Tam Bảo là cái phước báo nó khác hơn rồi, tại vì Tam Bảo là nơi dung trồng cái trí huệ, dung trồng cái phước báo thù thắng để chuyển hóa, để tương lai mà chúng ta được giải thoát, để chúng ta thành Phật. Thì trong đó vừa có phước là phước Phật, vừa có phước trí, vừa có phước đức. Thấy không? Còn ngoài đời là chúng ta chỉ có gì? Phước phước Phật mà thôi, cho nó ít không có phước đức và không có phước trí. Thì phước trí là phải nhờ có gì Phật tử? Là phải nhờ có học kinh, nghe pháp, quán kinh thì mới có phước gì? Phước trí. Phước đức là khiêm nhường, cung kính, lễ lại là mới có phước đức. Thấy chưa? Còn ngoài bố thí mình cho người ta không có lại không? Đâu có đâu. Cho nhiều khi mà còn khinh thường người ta nữa chứ. Đó như vậy, cho nên cho mà lại tăng thêm phiền não, có phước mà lại tăng thêm cái phiền não. Đó như vậy. Cho nên đây là vấn đề thứ hai, là để chúng ta được ở làm người, chúng ta mới có cái phước duyên như thế này. Cho nên làm con người là thù thắng, vi diệu hơn ở cõi trời và bốn cái cõi khổ kia. Hôm nay là người là quý rồi phải không? Rồi cái quý của chúng ta hôm nay là gì? Là mình được làm người rồi, quy Tam Bảo rồi. So với bạn đạo khác á, là mình hơn người ta một điểm là gì Phật tử? Mình biết tu. Có những người Phật tử vô chùa là quy rồi nhưng mà chưa biết tu. Nhiều khi quy nó 5 năm, 10 năm, 20 năm, thậm chí nó 7, 80 năm mà hỏi tới chưa biết tu là gì hết. Chưa biết tu là gì chăng á? Nói ăn chay, biết ăn chay thì không biết ăn chay ra làm sao nữa. Ăn chay nghĩa là ăn rau muống, rau lang đó. Không ăn thịt con Phật này, Phật kia, Phật nọ, thôi chẳng biết cái nghĩa ăn chay là gì. Hãy cho thằng ăn chay đó là ăn chay xu hướng, ăn chay bắt chước. Ăn chay mê tín chứ phải ăn chay của sự giác ngộ. Ăn chay sự giác ngộ là gì? Tức là ăn chay để sinh, để thay đổi sinh lý cơ thể của mình. Vì từ xưa nay á, mình ăn thịt thú cầm nó tạo thành cái huyết nhục trong cơ thể mình. Thì huyết nhục cơ thể mình bây giờ là huyết nhục của thú cầm sanh ra, phải không? Con cá, con tôm, con chó, con heo, con gà, con vịt nó nhồi nắng, nó tạo thành là cái dòng máu và thịt da gân xương của mình bây giờ này. Đó, tại là cả cơ thể mình bây giờ đó toàn là của thú cầm, nó biến hóa rồi không? Phải không? Là sinh trưởng ra không? Nên con người chúng ta bị ảnh hưởng những cái là cái dục tính, những cái là cái ác tính ở trong cái lò thú cằn mà bây giờ nó đầu tư vào cái bộ não của chúng ta. Nên con người chúng ta sống nó thường hay là ganh tị hơn thua, đấu tranh là thù quán nhau hoài vậy đó, không có thân thương. Phải không? Đó như vậy đó. Nếu có thương thương chút thôi, không có thương nhiều, không có thương thiệt tình. Đó như vậy đó. Rồi là ăn chay để cải quá sinh lý cơ thể, là bây giờ bắt đầu chúng ta không ăn thịt thú cằn nữa, bắt đầu ăn chay hoàn toàn, ăn rau quả thôi. Từ rau quả vô nó thanh lọc cơ thể mà lại nó đưa những cái độc tố ô nhiễm ra ngoài, nó chuyển hóa máu thịt gân xương lần lần, nó không còn là ô trượt nữa mà trở về gì, trở về là thanh tịnh, ha, là nó không còn dơ. Đó, như vậy. Thế bây giờ ăn thịt thú cầm nó nặng mà ăn chay lạc nó nhẹ, bạn mà tử ra người ăn chay cơ thể nó nhẹ nhàng hơn, trừ khi mập quá. Như xưa quá mập quá rồi nặng, mà tử ốm nhất thì nhẹ. Ở đây không có nói là mập hay ốm phải không? Ăn chay á, cái sinh hoạt cái cơ thể mình cảm giác nó nhẹ nhàng hơn là người ăn mặn. Người ăn mặn nó cảm giác á, nó nặng nề hơn, nó khó chịu hơn. Thấy không tử? Đó, như vậy. Đó là ăn chay để cải hóa sinh lý cơ thể của chúng ta. Thứ hai là ăn chay để tránh nhân quả tội lỗi. Thế mình không sát sanh hại vật thì mình không bị quả báo ở tương lai. Thấy không? Còn ăn mặn là sát sanh hại vật thì bị quả báo tương lai. Chuyện đó dĩ nhiên rồi, nhân quả mà. Ăn chay để không giết làm ông bà cha mẹ mình từ quá khứ, để không mang cái tội là bất hiếu. Tại vì cha mẹ ông bà mình từ quá khứ đã giết những chúng sinh, phải không? Đó, cho nên bây giờ bị đọa thành những chúng sinh. Bây giờ chúng ta thấy gà, thấy vịt, thấy heo tưởng là thú cầm, mình giết mình ăn. Thấy tôm, thấy cua, thấy tép, thấy ốc là khoái, mình là mình nướng, nướng mình nấu mình ăn. Thì bây giờ mình đã sát hại cha mẹ ông bà mình từ quá khứ mà đâu có hay, phải không? Đó là vô tình vì miếng ăn mà mình đã giết ông bà cha mẹ của mình, thì là mang cái tội bất hiếu. Ăn chay để tránh giết lầm ông bà cha mẹ, giết lầm không biết nó giết lầm, phải không? Đó như vậy. Rồi thứ tư, ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Thì mình tu Phật có tâm từ bi. Thứ nhất, giới thứ nhất là cấm sát sanh, là mình cấm giết người. Tại gia cư sĩ cái giới cơ bản là cấm giết người thôi, chứ không phải là như giới tỳ kheo xuất gia mà cấm giết hại các loài có sanh mạng. Thấy không? Thành ra bây giờ Phật tử cấm giết người. Mà cấm giết người á thì mình còn trong cuộc sống gia đình thì sát sanh hại vật, phải không? Thì sát sanh hại vật không có phạm giới mà bị nhân quả, bị nhân quả quả báo. Thấy chưa? Đó, cho nên bây giờ mình phát khởi lòng từ bi, mình ăn chay rồi mình không sát hại nữa, để cho chúng sinh nó được là tiến hóa lớn lên, để sau này nó được như mình vậy. Chúng sinh nó cũng mang ơn mình nữa. Đã như vậy cho nên mình không sát sanh hại vật để trưởng dưỡng cái lòng từ bi của mình. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, lòng từ bi thì luôn luôn là đem sự an vui và cứu khổ cho chúng sinh, chứ không giết hại, không não hại, không làm ta đau khổ. Đó là tâm tự từ bi. ăn chay trường là mình hoàn thiện được cái tâm từ bi, phải không? Nói như vậy đó, còn mình ăn chay kỳ là từ bi có phần nữa, phải không? À, 10 ngày ăn chay thì mình từ bi được 10 ngày, còn 20 ngày là bất từ bi, phải không? Ở đây có Phật tử là bất từ bi không? Có không? Có phải không? Đó. Bây giờ Phật tử là mình tập có từ bi nữa, nhưng mà từ bi chưa trọn vẹn hoàn toàn, 99% thôi, còn 1% là gì? Ăn mặn mà không sát hại, phải không? Ngoài chợ ta treo lủng lẳng với con khô đó, mình mua cho mình ăn, phải không? Là thay ma chết khô đó, ha, đơn giản đỡ ghiền. Đó. Chứ còn thay ma mà còn xin thuốc ăn mới được, nhưng mà phơi khô ướp muối rồi đó mình ăn được, phải không? Đó, bị con trai chưa nổ thì ăn đỡ đi, phải không? Đó, như vậy được không quý vị? Được không? Dễ quá đó, giờ tu cũng được, vậy chứ có gì đâu, tu mà vẫn ăn mặn được, nhưng mà được không được quyền sát hại, thấy chưa? Ngày xưa Đức Phật chúng ta mà chưa tôn đức tôn giả, ngày xưa Ấn Độ đó đâu có ăn chay ngày nào, thấy không? Toàn là thịt cá người ta tự cúng, tự cúng ăn là vật đã chết rồi, không nghi ngờ, không sai điểu, đem đến cứ tự ăn thôi, thật ra đó là tam tịnh nhục, thấy không? Còn mình mới ăn chay là mình ngon lắm rồi đó, phát triển tư tưởng đại thừa Bồ Tát, thấy không? Đó mình là ngon lắm rồi, thấy không? Tâm mình lớn lắm đó, không phải vừa đâu. Đó là vấn đề thứ tư, tức là trưởng dưỡng lòng từ bi của chúng ta. À, thì ăn chay trường mới thể hiện trọn vẹn lòng từ bi, ăn chay kỳ thì chưa hết, chưa trọn vẹn, mà ăn mặn thì không có từ bi gì hết, phải không? Bây giờ thứ năm là để là trưởng dưỡng Phật tánh của mình và chúng sinh. Tại vì nhất thiết chúng sinh giải hữu Phật tánh, thế mỗi người, mỗi chúng sinh đều có tánh Phật sẵn, dù cho con tép, con bất cứ con vật gì, dù cho con vật lớn như con bò, con chó, con heo, con voi cũng có Phật tánh, thậm chí con muỗi cũng có Phật tánh, con vi trùng cũng có Phật tánh, con lăng quăng có Phật tánh, tại vì nghiệp của nó sanh ra làm loài đó, nhưng mà trong nó có Phật tánh. Phật tánh nó bị nghiệp che mờ cho nó là chúng sinh lăng quăng, hay là chúng sinh là muỗi, là trùng, là dế, hay là những con vật khác. Còn mình là một chúng sinh con người, mình cũng có Phật tánh, nhưng mình bị vô minh nó che mờ, mà chúng sinh kia thì nó không có điều kiện để mà phá được vô minh đó, cho nên nó mãi mãi là chúng sinh không lối thoát. Còn mình nó có duyên, là mình có trí tuệ ngủ ngầm, cho nên mình được là bậc minh sư khai thị, cho nên dứt trước là Phật, Phật khai cho mình một cái sự nhìn, biết là trong mình có Phật tánh, cho nên bây giờ mình nghe là Phật dạy, mình tạo điều kiện theo Phật chỉ để mà mình làm cho Phật tánh mình được thể hiện ra. Thế bây giờ mình ngộ được Phật tánh thì mình giải thoát, không còn là chúng sinh, phải không? Chỉ con người chúng ta nó có được điều kiện này, những chúng sinh khác đâu có được, phải không? Đó, như vậy cho nên Phật tử thấy rằng đó là trưởng dưỡng Phật tánh của mình được mau lớn. Tại vì mình không sát sanh hại vật thì mình không bị tội lỗi chi phối, mình không bị sanh tử luân hồi, thì mình tu mình tiến hóa là Phật tánh mình càng ngày nó càng mau thành tựu, phải không? Còn chúng sinh kia nó không bị mình giết, từ mình giết thì nó không có oán hận, không có đau khổ, không có oán hận đau khổ thì nó được tiến hóa, nó không bị suy thoái trở lại, là nó được phát triển, phải không? Mình phát triển tu, nó cũng phát triển để tiến hóa, đó, thấy chưa? Đó là phát triển Phật tánh của chúng sinh giả và mình. Đó là năm cái điều kiện để nói lên cái nhận thức hiểu biết mà bắt buộc mình phải ăn chay, đó, thấy không? Nói ăn chay chứ không phải là ăn chay. CHIGRES là chay cục, đó. Ăn cái gì? Chuyển sằng miễn chay mà ăn cái nổ gì, phải không? Đó là chay, là TAR ngắn. Chữ chay đây cái chữ Hán mà là giờ tịnh chay, là món ăn là không có tội lỗi, thế chưa? Phát xuất từ cái tâm tốt và miếng ăn nó không có tội lỗi, gọi là tịnh chay. Cho nên là ăn chay trường đó, ăn lạng rau ăn cỏ, thấy không? Đó như vậy, phải thấy chưa? Như vậy thì con trâu, con bò, con cừu nó ăn cỏ nó tu dữ rồi ha, nó tu dữ à, nó sanh ra từ bụng mẹ nó đã biết ăn chay rồi, ăn chay tới chết luôn mà, nó có tiến hóa không? Nó có giác ngộ năm điều trên không? Không, nó không biết gì trên, là cái loài nó ăn cỏ thôi, loài nó phải ăn cỏ chứ ăn cơm không được, ăn cơm vô ra bụng nó chết à, phải không? Nó phải ăn cỏ, còn cái chúng ta ăn cỏ không được à, ăn cỏ vô ra bụng chết à, phải ăn cơm mới được, thấy chưa? Đó, thì là có người lý luận á, nếu nó ăn chay mà giải thoát á, thì con trâu con bò nó giải thoát mất rồi, tại nó ăn chay từ hồi bụng mẹ sinh ra. Có người có lý luận ngang mà nói vậy đó, lý luận của người mà không hiểu biết đó như vậy, nhưng mà có nhiều người không biết á thì là bí, không biết đường ra đời đó nha, cho mấy chuyện chơi đâu. Nói như vậy, thân người khó được, hôm nay mình được thân người mình quý hơn người khác là mình biết tu, phải không? Bây giờ những Phật tử khác đồng với mình vậy mà họ chưa biết tu, biết đi chùa, biết làm phước, biết làm công đức, nhưng mà không biết tu, thấy chưa? Đã không biết tu mà còn dỗ ngược sinh tên nữa chứ. Tôi đi chùa lâu rồi lắm á, cho biết nha, mấy người mới vô đây sao thôi à. Đi chùa lâu, dòng chùa vô hoài mà không biết tu. Đó, còn mình á, mình mới đi ra thôi, nhưng mình biết tu. Thì ai ngon hơn ai? Mới ngon hơn, chứ mà cũ lâu mà ngon đâu. Nói cũ là cũ xì, còn mới là mới rang.
thấy không, cũ xì, tại vì cũ nó không có chịu đánh bóng thì nó cũ xì luôn à, nó mất dạng mất hình luôn, phải không? Anh còn cái tướng không à, còn giờ mới mà luôn lao chùi thì nó sáng chói hoài, phải không? Mà tới đó như vậy, còn cũ mà mình cứ chùi hoài chùi mãi nó còn bóng dữ dằn nữa, phải không? Gương á, hồi xưa xài gương đâu có gương như bây giờ, bằng đồng không à, đồng nhà chùi nhà dữ dằn lắm, nó thành bóng như gương, phải không? Ta nhìn vào đồng á, gương mình á, cái gương đồng nó hiện cái mặt mình ra, mà mặt mình nó phản phất màu đồng nó đẹp theo dáng đồng á, nó như vậy, phải như gương bây giờ nó rọi rõ đâu. Nhưng mà Phật tử bây giờ có gương đồng không? Không có đâu, phải không? À, người xưa mới có, nhưng mình bây giờ đâu có xài, mà có mà không có xài nữa. Bây giờ mình xài là gương trong vắt, gương thủy tinh, nó như vậy. Thân người khó được, hôm nay mà được thân người là cái diễm phúc thứ nhất là lớn lao trong cuộc đời của chúng ta, nó như vậy. Nhưng mà khi làm con người biết tu rồi đấy, bây giờ nói qua sự tu nha, là nhưng có người biết tu nhưng mà lại thiếu phước nữa. Vì tại sao vậy? Phật tử không gặp được bổn nguyện Đức A Di Đà. Ở đây là nói là thứ hai là bổn nguyện khó gặp. À, bổn nguyện khó gặp. Đâu phải ai tu mà gặp bổn nguyện mà người ta vui lòng chấp nhận đâu. Vui lòng mà phát tâm theo cái bổn nguyện đó đâu. Như bây giờ chúng ta thấy có những người tu xuất gia lâu năm nhưng mà nói tới bổn nguyện A Di Đà là họ ngó ngang, phải không? Đó, bây giờ Phật tử chúng ta tu lâu năm nhưng mà nghe nói pháp môn Tịnh Độ, nguyện và cực lạc chúng ta cũng ngó ngang làm lơ, phải không? Thì có những người á, là khi nghe đến pháp môn niệm Phật là họ bắt đầu họ mừng, họ hoan hỷ, rồi họ phát tâm theo cái nguyện đó, đó là phát tâm tu niệm Phật. Như vậy thì gặp bổn nguyện dễ hay là khó? Khó là phải dễ đâu, nhưng cái trước mắt sờ sờ mà không thèm để ý tới, phải không? Đó hay là người ta nói cho nài nỉ cho mà nghe, khuyến tấn cho mà tu cũng không thèm nghe đó. À, nhưng mà hôm nay chúng ta vừa nghe lại phát tâm tu liền, chứng tỏ rằng là chúng ta dễ, phải không? dễ gặp cái bổn nguyện, mà chúng ta được dễ tin dễ tu là do đâu vậy? Do quá khứ mình đã có giao duyên với cái người phát ra cái bổn nguyện này, đó là ai vậy? Là Đức Phật A Di Đà, phải không? Đó như vậy cho nên bây giờ mới thấy là ai có duyên với Phật, ai vô duyên với Phật là như vậy. Thì cái hậu liên quan chúng ta có ai vô duyên với A Di Đà không? Không, tất cả chúng ta đều có duyên cả, có duyên mới tu giữ vô hậu nè, vô hậu để mà được về cõi cực lạc ở tương lai để gần Đức A Di Đà. Bây giờ mười phương cõi Phật chúng ta không có chê ông Phật nào, không có ghét ông Phật nào, nhưng mà mình có cái thích đặc biệt một ông thôi. Mình không dám chê Phật, sao dám chê được Phật? Mà đâu dám ghét, mình đâu phải quỷ ma đâu ghét Phật, đâu phải ngoại đạo tà giáo ghét Phật, phải không? Nhưng mà mình có cái thích, phải không? Đó, mà thích thứ nhất á, hạng nhất á, đệ nhất á là Đức Phật nào? Phật A Di Đà. Mình thích ca với Di Đà, mà thích ông nào nhiều hơn? Khó nói à nghe. Khó nói à. Có người đã bắt lỗi á, tại sao mà không thích Thích Ca nhiều hơn? Tại vì Thích Ca là thầy từ phụ của mình, dạy cho mình cách tu, mà tại sao mình không thích? Thấy không? Đó, mà tại sao mình thích A Di Đà? A Di Đà có dạy mình gì đâu? Thấy không? Ngài chỉ có cái lời phát nguyện thôi. Là mà tại sao mình thích? À, tại vì không phải là mình ghét Thích Ca, mình rất yêu kính Thích Ca, phải không? Yêu kính Thích Ca, luôn nhớ ơn Thích Ca, nhưng mà mình nguyện về Di Đà. Phải không? Mà nguyện về Di Đà mà mình không có phụ lòng Thích Ca, tại vì Thích Ca biểu mình về Di Đà, mình nghe là Phật Thích Ca, mình sớm về Di Đà để cho thỏa lòng Thích Ca. Phải không? Như vậy là mình đâu có ghét Thích Ca, mình đâu có chê Thích Ca, mình đâu có xa bỏ Thích Ca, mà mình nghe lời, mình nghe lời đó, như vậy. Và khi mình nghe lời như vậy đó, Phật Thích Ca vui không? Vui. Phật biểu rằng mình phải siêng niệm Phật cầu sanh cực lạc, quyết kiếp này được giảng sanh bảo đảm. Cái công đức Phật Thích Ca mà thuyết kinh á rất là khó, khiêu gợi chúng ta về cực lạc cả những điều khó khăn và dễ đâu, gọi là năng tính chi pháp. Mà mười phương cõi Phật mà khi nghe Thích Ca Mâu Ni mà thuyết và Tịnh Độ giới thiệu lạc ban khuyên về cực lạc đó, rất là bài giảng khó nói, bài giảng rất là khó nói đó. Cho vậy mà chúng sinh bây giờ mà để mà nghe cái thời pháp này á rất là khó tin, mà Đức Phật nói để cho tin được không phải là chuyện dễ đâu, nó khó vô cùng khó. Nhưng mà Thích Ca dẫn thiết mặc dù bây giờ chúng sinh khó tin, nhưng một ngày nào đó chúng sinh đủ duyên sẽ tin. Bằng chứng hôm nay chúng ta nè, sau thời Thích Ca 2700 năm mà bây giờ mình dễ tin không? Dễ tin, mặc dù là mình không có nghe Phật thuyết mà nghe ai thuyết? Nghe Sư Quá thuyết. Phải không? Bây giờ Sư Quá trùng tiên lại những gì Phật thuyết ở trong kinh A Di Đà, yếu nghĩa trong kinh về niệm Phật, cho nên Phật tử nghe và tự mừng liền, tu liền. Như vậy là chúng ta có cái duyên, À, chúng ta có duyên với bổn nguyện Đức A Di A Di Đà, cho nên gặp cái bổn nguyện là chúng ta mừng liền, giờ liền phát sanh cầu về tịnh độ Tây Phương. Vậy thì bổn nguyện rất là khó gặp, phải không? Mặc dầu tu theo Phật ấy, nhưng mà nguyện về cực lạc thì không bao nhiêu người, không bao nhiêu người. Đó như vậy. Thế thì vấn đề thứ hai khó mà chúng ta được, đó là bổn nguyện khó gặp. Và hôm nay chúng ta tất cả đều nguyện sanh về cực lạc hết rồi. À, một lòng quy mạng, thầy trò có nguyện sáng nè, thấy không? Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Xin em an tịnh soi chiếu thân con, dùng nguyện từ bi mà nhiếp thọ con, nên con chánh niệm xin hiểu Như Lai Di Đà Bồ Đề cầu sanh tịnh độ. Thấy chưa? Đó là nguyện về cực lạc rồi. Bây giờ khi mà nguyện về cực lạc xong rồi, chúng ta gặp được bổn nguyện rồi. Bây giờ tới vấn đề thứ ba khó nè, thấy không? Là đạo tâm khó phát. Đạo tâm khó phát. Đạo tâm đây á là có hai mực của đạo tâm. Một mực á là đạo tâm thiện, hai là đạo Bồ Đề, hai là đạo Bồ Đề. À, cái tâm thiện á thật sự coi vậy mà khó phát, không phải dễ đâu. Ý là tâm thiện và tâm nhỏ thôi nha. Bây giờ ta nói nhiều khi ở ngoài đời đó, người ta rất là khổ, phải không? Bây giờ á, à, biểu vô chùa quý vị tam bảo đi, họ không dám, họ sợ. Họ sợ vô chùa rồi ràng buộc đủ thứ chứ. Có nhiều người tới chùa để đi cúng chùa hoài nha. Chùa ra cũng cúng, mà cúng rất là rộng rãi nha, mà khuyên là quy tam quy ngũ giới còn không dám. Nói xưa con không dám. Hỏi tại sao vậy? Quy y phải đi chùa hoài mới được. Nghe mấy thầy nói quy y phải đi chùa hoài, không đi chùa hoài là có tội. Nói thầy nào nói kỳ vậy? Nói mà quy y thì mà quy y đi chùa thì duyên, ai bắt buộc đi chùa mỗi ngày mỗi đi đâu. Nhưng mà thầy nói như vậy không phải là thầy bắt buộc mình, là khuyên mình ráng đi chùa thường xuyên để mà được nghe kinh nghe pháp gần tam bảo, ta là cũng tốt thôi. Nhưng mà bắt buộc hoàn toàn là mỗi ngày mỗi đi. Tùy theo hoàn cảnh, mình người rảnh rỗi thì đi, không rảnh rỗi thì dài ba bữa hay là nửa tháng, tối thiểu là nửa tháng mới đi chùa sám hối một lần. Thấy không? Đó, đó là tệ đó, là tệ, tệ, là tệ đó. Là một tháng đi chùa hai lần sám hối đó. Còn mà tháng mà không đi ngày nào là quá tệ rồi, là quá tệ rồi. Thấy chưa? À, như vậy. Còn bây giờ mình xuyên nữa là gì? Là đi thọ bát quan trai. Còn không thọ bát quan trai được á, thì mình là rảnh rỗi đến gặp thầy để học đạo thêm, được sách tánh thêm, thầy hiểu chưa? Như vậy thì rảnh rỗi thì đi, chứ bắt buộc ngày nào cũng đi đâu. Ông thầy nó bắt buộc vậy thì ai dám đi chùa nổi, ai dám quy y? Thế tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy mỗi lúc mà chúng ta rảnh rỗi, tâm thoải mái sẽ đi chùa để mà chúng ta đón nhận những cái gì, những gì cao quý giáo lý Phật mà chúng ta được là hiểu biết nó rõ ràng hơn. Đó như vậy. Vậy thì cái vấn đề thứ ba là đạo tâm khó phát. Bây giờ mà biểu quy y là khó rồi đó. Bây giờ mà ta thọ ngũ giới còn khó nữa. Sang biểu thọ giữ năm giới càng khó hơn đó. À, rồi bây giờ nó thọ ngũ giới khó rồi, mà bây giờ ai mà phát tâm thọ tam nguyên ngũ giới được rồi thấy dễ chưa? Dễ rồi phải không Tử? À, mấy ông thị giác nè, hôm nay Kim Hương B nó dẫn đi ông già đi vô quy đó. À, bây giờ mới vô quy đó nha. Nó đang nhiêu tuổi rồi không? 72 tuổi rồi đó, gần đất xa trời đó, mới đi quy chùa đó. Nhờ con hướng dẫn con phải không? À, đó, nhờ Kim Hương B vô đây tu, dẫn già vô đây tu niệm Phật. Trễ không? Hả? Trễ rồi. Trễ mà không trễ, còn kịp. Trễ mà còn kịp, phải không? Còn kịp lúc, tại vì mình còn trí minh mẫn, còn sức khỏe và giác ngộ phát nguyện tu, thì tu trong khoảnh khắc là cũng đủ để vãng sanh rồi. Hà huống gì là còn sống lâu mà, ha? Đó như vậy. Như thế thì tới già là chúng ta mới chịu tu, mà còn trẻ làm ăn khá giả phát đạt giàu giàu, biểu đi chùa họ sợ, ha? Đủ thứ sợ hết trơn á, không dám đi chùa, ha? Sợ tốn, sợ đủ thứ hết trơn. Đó như thế. Bây giờ phát tâm đi chùa được rồi, phát tâm quy rồi, ha? Bây giờ biểu phát tâm tu dễ hay khó? Khó nữa chứ. Đi chùa làm phước thì được chứ ơi, chứ tu không nổi. Tu không nổi, đó thấy chưa? Đó như vậy. Bây giờ nó tu nổi, nhưng mà tu nhẹ nhẹ thì tu được. Ha, làm phước, làm lành, làm công quả con làm được. Tụng kinh sám hối con làm được. Nhưng bắt con ngồi thiền niệm Phật con tu không được. Ha, bắt quan trai giới con tu không nổi. Vô niệm Phật tu không nổi. Vậy là nó dễ hay là khó đây? Khó phải mà Tử. Bây giờ tu nổi á, nó có niệm Phật được. Mà phát tâm Bồ Đề kêu làm Phật, không dám, sợ. Hay là đó, giờ gặp khó nữa đó. Phát nguyện có gì đâu mà khó. Phát nguyện làm Phật nó chuyện đơn giản, có tốn mồ hôi nước mắt nào đâu, phải không? Chỉ có tốn chút hơi à, có chút hơi thôi là phát nguyện được rồi. Dạ chút tâm thôi, một chút tâm và một chút hơi là mà phát nguyện thành Phật được rồi, mà không dám đâu. Như vậy mà làm cái chuyện tài trời thì dám làm liền đó. Như vậy mà phát tâm là Phật chút xíu không dám. Có nhiều người á, đang niệm Phật là tự hỏi cho niệm Phật làm gì. Dạ niệm Phật để cho có phước, niệm Phật để Phật độ mạnh giỏi, Dạ, cái niệm Phật có cầu vãng sanh không? Nó dạ con không dám. Hỏi tại sao vậy? Chừng nào Phật cho con đi chứ không cho con không dám đòi. Nói vậy nghe được không? Tội nghiệp ghê chứ. Thiệt, tội nghiệp thiệt á, đó là mấy bà già đa số. Tội nghiệp dữ lắm, sợ dữ lắm. À, do bây giờ á, khi mà phát tâm tu về cực lạc giải thoát, à, nói rằng con hỏi cái niệm Phật làm gì, nó dạ con niệm Phật đi vãng sanh. À, nhưng mà bây giờ biểu phát tâm thành Phật, không dám, tội chết, tội chết, tội chết. Nói như vậy, sợ bằng Phật lắm. Sợ không dám bằng Phật, cho nên là sợ tội, cho nên là không dám phát tâm thành thành Phật. Như vậy là thấy khó phát hay dễ phát? Khó phải không? Đó, như vậy, cho nên là đạo tâm khó phát. Cái chữ đạo tâm bây giờ nâng lên từng bậc cao là vậy, là phát khởi cái tâm làm Phật rất là khó, phải không? Làm chúng sinh nó dễ, à, làm ông thánh nhỏ nhỏ thì chịu, mà làm ông ta đại thánh thì hơi sợ, không có dám. Đó, như vậy. Còn bây giờ hậu liên qua chúng ta dám không? Dám, trời ơi, hậu liên qua là hậu gan mà, tu gan mà, đâu có ngán ai đâu. Làm Phật không ngán mà đừng có làm gì. Đó, như vậy, nhưng làm ác thì không cho làm. Hậu liên qua thì tối không cho làm ác nha. Mà phải làm thiện, mà làm cái đại thiện. Không phải là mình chê, nhưng mà mình là không dám làm thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì những cái pháp thế gian là cái pháp sinh tử, cho nên mình không dám làm. Còn pháp sinh tử luân hồi để cho những chúng sinh khác. Còn mình làm pháp khác lớn hơn, đó là pháp đại thiện lớn, đó là quyết tu về cực lạc để mà sớm thành Phật. Đó, như vậy. Đạo tâm có phát là nguyện về cực lạc để thành Phật rất là khó. Hay là nguyện để đắc thành quả vị Phật ở tương lai rất là khó. Tại vì muốn thành Phật tương lai phải tu vô lượng kiếp là mới thành Phật được. Chứ mà chuyện đơn giản đâu. Đó, như vậy. Bây giờ Phật tử về cực lạc rồi, nó mới thành Phật liền đó. Về cực lạc rồi mình học tu nữa. Rồi đến mà chúng ta trở về Ta Bà làm Bồ Tát, là để mà tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, tu hành lục độ qua la mật nhiều đời kiếp mới chứng thành quả vị Phật. Ngán không? Ngán không? Ngán không? Không ngán hả? Trời ơi, tại sao không ngán? Tại vì lúc đó không ngán gì nữa. Là Bồ Tát thì đâu có sợ rớt đâu ngán. Về cực lạc là không còn thấu chuyện nữa, cho nên chỉ tu lên hoài. Mà càng tu lên mình cảm thấy phấn khởi, thấy không? Trong cái hành đạo Bồ Tát không ai cảm thấy mệt mỏi hết trơn. Bạn hiểu chưa? Còn mình đang tu như vậy là thấy mệt mỏi, tại vì chưa thành nên mệt mỏi. Mệt mỏi nhiều khi thấu lui. Mà khi mình thành tựu được cái quả vị rồi á, từ đó về sau này mình tu liên tục rồi là không có ngán nữa. Không có ngán nữa. Đó, mọi người hiểu chưa? Đó, như vậy. Cũng như là cái mũi tên mà nó còn nằm ở trên cái mặt cung á, thì nó còn đang nhờ sức lực của người bắn tên. Nó chưa ra khỏi dây cung, phải không? Đó. Thì có thể ra thì cũng có thể không, do cái người là bắn hay là người đó không bắn. Ha, dương cung dài hay dương cung ngắn. À, bây giờ cái người kia buông tên, cái sức lực mạnh mà buông rồi thì bây giờ nó phải theo cái sức đó mà nó tiến à. Nó tiến, tự nó tiến à. Nó muốn lùi lùi được không? Nó tự thấy viên đạn nào bắn ra nó dội ngược trở lại không? Bắn đi luôn. Phải không? Thì cũng như vậy, khi mà phát tâm niệm Phật cầu về cực lạc rồi, đã giảng sanh về đó rồi là còn trở lui nữa không? Không. Vì lên đó bắt buộc phải lên hoài, chứ muốn xuống không được nữa. Tại vì mỗi lần nghe pháp là lên, đâu có xuống được. Phải, nhưng mà phải thế gian đâu. Thế gian học dở thì xuống, học dở thì xuống. Phải không? Đó, còn là ở về cực lạc rồi đó, lên hoài, lên mãi. Không ai học dở cả. Tất cả đều học giỏi chứ, không ai học dở chứ. Bên này là tu dở thiệt. À, người ta thì nhất tâm bất loạn rồi. Người ta ngộ tánh là giảng sanh. Còn mình thì là khi nhớ khi quên. À, vui thì tu, buồn thì nghỉ. À, nhưng mà lâm chung mà quá trời sợ rồi. Quá trời sợ niệm riết cái thực dạng canh mừng quá về cực lạc, đó là mình hạng bét. Hạng bét nhưng mà có hơn không? Mà về bển rồi đó, quá trời sợ rồi. Phải không? Bây giờ về bển rồi đâu có xuống nữa. Về bển đó rồi dứt khoát không xuống nữa, lên luôn. Đó, thấy chưa? Đó, như thế. Vậy thì đạo tâm khó phát, và hôm nay Phật tử đã dễ phát rồi, đã phát tâm thành Phật rồi. Tất cả người tu chúng ta đều phát tâm Bồ Đề. À, vậy là quá dễ với chúng ta, phải không? Nhưng mà với chúng sinh khác rất là khó. Cho nên mình xem cả thị xã Sa Đéc này nè, cả thị xã Sa Đéc chúng ta đây nè, nó tỉnh Đồng Tháp đi, mà chuyên tu niệm Phật như mình được bao nhiêu người? Được bao nhiêu? Ít lắm mà tỉnh. Có nhiều người cũng làm chủ vậy, nhưng mà phát tâm tu thật sự như mình đó, chuyên tu đúng cách như vậy á, rất là ít có. Phải không? Giống mảnh như vậy rất là ít có. Tu là thì có. Tu có dáng có điệu cho có thì có. Nhưng cầm chuỗi không có lần, nhưng mà cầm lần hai ba sâu cho nó quay. Bây giờ đó, còn mình không có sâu nào chứ, mà mình lần lia lia. Mình không lần bằng tay, mà lần bằng gì? Lần bằng tâm. Sâu chuỗi của Phật tử chúng ta nơi đạo tràng liên quan là sâu chuỗi của tâm. Sâu chuỗi hơi thở, sâu chuỗi bằng tâm niệm. Mình tu cũng ai biết hết trơn, mà tu dữ lắm. Phải không? Đó, còn nhiều khi cầm hai ba sâu chuỗi mà không thấy tu vậy chứ, cầm chơi không có lần. Lần nhiều khi lần cái vui vậy thôi, à, lần có thói quen. chứ không phải là trong lúc đó có niệm tu. Và khi nói chuyện mà lại lần chuỗi chứ, thấy không? Đó gì đâu có niệm Phật đâu. Đó như vậy thôi. Thì vấn đề thứ ba, đạo tâm khó phát, mà hôm nay chúng ta đã phát được rồi, đó là giải quyết được cái khó thứ ba. Thứ tư là luân hồi khó lìa. Luân hồi sanh tử là trong lục đạo sáu đường đó, là rất là khó mà thoát khỏi lắm. Thấy không? Lục đạo xây dần không mối hở, vô thường xô đến là vạn duyên buông. Thấy không? Đó. Lục đạo xây dần không có chỗ hở dùng ra được, nó quay lẹ lắm, nó là bánh xe luân hồi mà nó quay rất nhanh, mình không thể thấy chỗ nào mà có chỗ trống để mình giọt ra kịp. Thật đấy, thấy không? Đó, không thấy nào chỗ nào ra được hết, trừ khi nào mà mình làm dừng ở lại được thì mới có cái chỗ để mình ra. Mà mình không tự làm cho dừng được á là không lối ra. Cái dòng xe luân hồi này không ai làm dừng cho mình, mà mình phải tự làm cho nó dừng. Hiểu chưa? Tại cái dòng xe luân hồi này á là của mình chứ không phải của người khác. Mỗi một con người chúng ta, một chúng sinh có cái dòng luân hồi riêng của mình, dòng luân hồi riêng của mình là cái sức quay của riêng mình, mà mình phải tự làm sao cho nó dừng lại để mình tiền cái lối ra. À, bây giờ Phật tử làm cho nó dừng chưa? Dừng chưa? À, đang là gì? Đang giảm tốc độ. Đang giảm tốc độ chứ dừng thì chưa, phải không? Đang giảm tốc độ. Và khi giảm tốc độ Phật tử thấy cửa chưa? Thấy chưa? Thấy rồi. Giảm tốc độ là mình thấy rồi đó. Nhưng mà giọt qua chưa dám giọt. Chờ giọt qua Phật tử đứt đầu tiêu à. Đó, đang nhắm, phải không? Đang nhắm mà chờ nó chậm thiệt chậm mà vừa mà giọt cái đó giọt luôn à. Phải không? Đó, như vậy. Và chúng ta đang gì làm giảm tốc độ của cái dòng lớn luân hồi bằng cách gì? Bằng cách tu. Chỉ cách tu là mình đang đạp thắng. Ai đang siêng tu niệm Phật là đang đạp thắng của dòng luân hồi. Phải không? Còn ai mà không tu là xả thắng mà còn bớt ra. Phải không? Dòng luân hồi nó quay nhanh. Phải không? Còn bây giờ mình đang tu là mình đang đạp thắng, đạp từ từ. Có người mà có khả năng á, họ dùng thắng đĩa, thắng một cái là cắm đầu luôn á. Bây giờ nghe nói như vậy. Còn mình không khả năng thì mình thắng gì? À, thắng chân, thắng tay, thắng từ từ, từ từ, từ từ, cho nó giảm tốc độ, nhanh tốc độ. Như vậy là mình mới an ổn. Còn người có khả năng họ thắng cái kết rồi đứng rồi liền. Thế đó là một bậc đại trí, bậc đại giác. Khả năng họ giác ngộ và trận đứng cái dòng sanh tử tức thì. Còn mình không có khả năng, mình tu từ từ. Phải không tới? Bằng cách là gì? Từng cái công đức mình tu, từng cái là cái câu niệm Phật mình niệm, từng cái thời gian suốt ngày suốt đêm tranh thủ để mình đạp cái thắng từ từ, nhấp nhẹ nhẹ từ từ tới chừng một gần cuối cùng á, chích cái đứng luôn. Phải không? Đó, bây giờ chưa dám tiếc, tiếc là lật gọng á. Phải không? Đó, bây giờ từ từ đó. Thì mỗi thời công phu niệm Phật Phật tử chúng ta là gì? Là mình đang đạp cái thắng luân hồi. Phải không? Giảm tốc độ nó lại. Thấy chưa? Và giảm tốc độ lại nhiều chừng nào á thì là cái cửa thoát ra thấy rõ chừng đấy. Phải không? Càng tu thấy rõ mà. Đó, thấy rõ là thấy chắc ra được chưa? Được không? Trời ơi sao không được? Thấy rõ là thấy chắc ra được sao không được? Thấy không? Hồi chưa thấy rõ thì mình không thấy chắc ra được. Bây giờ thấy rõ rồi thì bảo đảm thôi. Nhưng mà mình chờ cho chắc ăn. Mình chờ mà cho nó dừng lại đó ha. Là mình giọt nó bảo đảm không bị cỏ trước. Ra một cái là trọn vẹn thân thể đó. Rồi như tôi nói chưa? Nói vui vui nhưng mà nghe nó dễ hiểu lắm, phải không? À, nó như vậy. Cho nên chúng ta mỗi một thời công phu niệm Phật, mỗi một thời sám hối niệm Phật, mỗi một thời lại Phật niệm Phật là một thời mà chúng ta đạp cái dòng luân hồi từ từ nó nhẹ nhẹ, nó giảm cái tốc độ lại. Thế một ngày nào đó chúng ta chỉ cần nhích nhẹ một cái thôi là đứng liền. Lúc đó là chỉ nhích nhẹ đứng rồi, chứ không phải cần đạp mạnh nữa. Nó mà gạt nó không có lộn đầu lộn cổ chứ, mà đứng êm ái nhẹ nhàng đứng im ru, phải không? Đó, như vậy. Thế thì hôm nay nhờ mỗi lần niệm Phật là mỗi lần chúng ta dơ đi cái phiền não, cái tốc độ của sanh tử ha, nó dừng lại. Và chính một cái sự lạ tinh tấn chuyên tu niệm Phật, cái dòng niệm Phật chúng ta cứ đạp nhanh đạp mạnh mãi, cho nên là cái dòng luân hồi từ từ nó giảm nhẹ nhẹ lại và cuối cùng nó đứng lại. Và từ chỗ đó chúng ta thoải mái mà bước ra khỏi cái dòng luân hồi, phải không? Nhẹ nhàng không? À, khi xe dừng rồi chúng ta bước xuống sẽ khỏe không? Còn xe đang chạy nhảy giọt ra dễ không? Hơi nguy hiểm mà. Người có nghề giỏ giọt mới được, không nghề giỏ té xuống gãy đầu gãy tay à, phải không? Còn mình không có nghề thôi, để nó dừng lại đàng hoàng đứng vững rồi á, bắt đầu bước chân ra an toàn. À, chậm một chút nhưng mà bảo đảm đó. Như vậy luân hồi khó lìa, tịnh độ khó sanh. À, vấn đề cái khó thứ là thứ năm là tịnh độ khó sanh. Giờ cực lạc tới dễ không tử? Khó lắm nghe, không phải dễ đâu. Đó, khó với những người không có lạ, không có thích. Người khó những người không có chuyên tu, khó những người không có cố gắng. Chứ những người mà thích rồi á, thì những người có chuyên tu cố gắng rồi rất là dễ. Bây giờ riêng Phật tử chúng ta bây giờ hôm nay đó, trong hậu tu mình nè, bây giờ mình thấy với cái nguyện của mình, cái tu của mình, mình thấy về cực lạc thấy dễ không? Dễ quá dễ, phải không? Quá dễ. Quá dễ mình tu rất là thoải mái. Thấy chưa? Đó như vậy. Còn người ta thấy khó. Về cực lạc cách đây mùa mưa cõi xa quá, 1000 tỷ cõi Phật nó xa, ôi là xa. Từ đây mà đi xuống Bạc Liêu cũng trần ai lai khổ, đi lên thành phố cũng khó, đi giữa cả các quốc gia ở trên quốc độ này đâu phải chuyện dễ dàng. Thấy không? Đó, 365 ngày vòng quanh thế giới hả? Ủa, 180 ngày chứ, 180 ngày vòng quanh thế giới, người ta đi bằng những phương tiện tốc độ, còn mình bây giờ mà đi bộ sao nổi? Bây giờ có phương tiện đi, đi là cũng đã vấn đề khó khăn nữa, phải không thầy? Đó, nhưng mà đường về cực lạc nó càng xa hơn, mười muôn cõi Phật làm sao đi nổi đây? Thì dùng phương tiện tốc độ thời hiện đại đó đi nổi không? Không nổi luôn, phải không thầy? Đó, không nổi luôn. Nhưng mà có một cái cách đi, nó không dùng tốc độ phương tiện thời hiện đại, nó không có khó khăn với mình, nó không tốn xăng, tốn nhớt, tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức gì hết, mà chỉ dùng có một cái tâm tưởng mà thôi, phải không? Đó là gì? Là cái tâm nhớ Phật thôi. Nhớ Phật là đủ rồi, phải không thầy? Nhớ là đủ rồi à. Mà nhớ là nghĩa là gì? Nhớ là niệm. Nhớ cái chữ nhớ nghĩa là niệm. Hay là niệm tức là gì? Là mình ghi vào trong lòng mãi 6 chữ A Di A Di Đà, đơn giản thôi. Thấy không? Như vậy là có tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức gì không? Không, như vậy dễ quá. Thì đối với người mà giác ngộ hiểu biết rồi á, là về cực lạc nó quá dễ. Thấy không? Nhưng mà cái dễ này á, nó phải đổ lấy bằng một cái vấn đề đặc biệt của chúng ta là gì? Phải có duyên. Phải có duyên mới được. Mình vô duyên là khó mà nhớ Phật lắm. À, khó mà nhớ Phật.